Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 12: Làm thế nào để giải quyết gốc rễ? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa được chép trong sách Mác, chương 7 câu 1 đến câu số 3. Bây giờ, các người Pharisee và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến, nhóm lại cùng Đức Chúa Giêsu, thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Vả, người Pharisee và người Giuđa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn. Từ câu 5 đến câu 8. Vậy, các người Pharisee và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng: Sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Từ câu 13 đến câu 16. Dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác giống như vậy. Bây giờ, Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng: Các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng sự gì từ ngoài vào trong cơ thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Và Luca chương 6 câu 45: Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Châm ngôn chương 4 câu 23: Khá cẩn thận, giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Thi Thiên 119 câu 11: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Và cuối cùng là Roma chương 10 câu 8 đến câu 10: Nhưng nói làm sao, đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin và chúng ta giảng dạy. Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Có một đoạn văn được viết cách đây khoảng 100 năm với lời lẽ như sau: Tôi cầu xin sức mạnh để thành công, nhưng Chúa khiến tôi yếu để học biết vâng lời. Tôi cầu xin sức khỏe để làm những việc lớn, nhưng Chúa khiến tôi yếu để tôi làm những việc tốt hơn. Tôi cầu xin được giàu có để sống hạnh phúc, nhưng Chúa khiến tôi nghèo để được khôn ngoan. Tôi cầu xin quyền thế để người khác ca ngợi, nhưng Chúa cho tôi thấy mình bất năng để tôi biết cần Chúa. Tôi xin mọi sự để hưởng thụ cuộc sống, nhưng Chúa đã cho tôi sự sống để tôi có thể hưởng mọi sự. Tôi không nhận được những gì mình cầu xin, nhưng có được mọi điều mình hy vọng. Những lời cầu nguyện không thành lời đã được Chúa nhậm, và tôi là người được Chúa ban phước cách dư dật. Những gì chúng ta vừa nghe ở trên thường xảy ra với con cái Chúa. Tại sao chúng ta thường cầu nguyện giống như trên? Tại sao sự việc xảy ra với chúng ta cũng giống như trên? Nếu để ý những gì Chúa Giêsu dạy, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Chúng ta cùng nghe lời Chúa trong Mác chương 7, câu 17 đến câu 23. Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi. Môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài phán rằng, vậy chứ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu, chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dãi người được sao? Vả, sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy, làm cho mọi đồ ăn được sạch. Vậy Ngài phán, hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dãi người. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy, từ trong lòng thì làm cho người ta dơ dãi. Cái nhìn của Đức Chúa Trời khác với cái nhìn của chúng ta. Do đó, nhiều khi chúng ta xin một đàng mà Đức Chúa Trời trả lời một nẻo như lời cầu nguyện ở trên. Chúng tôi tin rằng Ngài có một lý do. Lý do đó là Ngài muốn thấy những phẩm tính của con Ngài là Chúa Giê-xu được tái thể hiện trên đời sống chúng ta nhờ quyền năng của Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh. Đây là điều Đức Chúa Trời tha thiết mong nhìn thấy trong chúng ta. Ngài muốn thấy chúng ta càng ngày càng giống như con của Ngài là Chúa Giê-xu. Là người tin Chúa, là con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta đã nhận thức rõ điều này, đó là Đức Chúa Trời điều khiển mọi việc hoặc là cho phép mọi việc xảy ra trên đời sống chúng ta nhằm phát triển phẩm tính tốt đẹp. Những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu thật là sâu nhiệm và quý báu. Có bao giờ quý vị suy nghĩ về tiêu chuẩn giá trị của Chúa Giê-xu được thể hiện qua lời giảng của Ngài không? Quý vị có dành thời giờ đọc về những lời giảng của Ngài và tự hỏi đâu là phần quan trọng trong lời giảng của Ngài không? Chúa Giê-xu giảng dạy điều gì? Điều đó có nghĩa gì? Và điều đó có nghĩa gì đối với tôi? Nếu chúng ta tìm hiểu về những gì Chúa giảng, chúng ta sẽ khám phá rằng đây là những lời vô cùng giá trị. Xin đừng ngạc nhiên vì Kinh Thánh dạy rằng chẳng ai đã từng thấy Đức Chúa Trời ngoại trừ con một của Ngài. Chúa Giê-xu có mối liên hệ gắn bó với cha Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là sự bày tỏ đầy trọn về Đức Chúa Trời. Một sự mặc khải mà chúng ta có thể hiểu được. Sự mặc khải đó được thể hiện qua Chúa Giê-xu, qua những lời Ngài nói, những việc Ngài làm. Bất cứ khi nào Chúa Giê-xu mở miệng truyền dạy thì Ngài đang bày tỏ những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào lời giảng của Chúa Giê-xu. Những gì Chúa giảng dạy liên quan đến phẩm hạnh mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy trong môn đồ của Chúa Giê-xu. Nhưng trước khi tìm hiểu những phẩm hạnh đó là gì, thì chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là phẩm hạnh. Phẩm hạnh là gì? Mọi định nghĩa có thể đến từ hai nguồn. Một là Đức Chúa Trời, hai là con người. Nếu quý vị quen thuộc với lời Chúa, thấy sự mặc khải của Chúa và thấm nhuần lời Ngài, thì quý vị sẽ có một ý niệm đúng về phẩm hạnh theo định nghĩa của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu không có lời Chúa, thì quý vị sẽ dựa vào những gì người đời định nghĩa và nó sẽ không thích hợp với tinh thần Kinh Thánh. Trong phần Kinh Thánh được đọc khi mở đầu, chúng ta thấy Chúa Giê-xu có đề cập đến phẩm hạnh khi Chúa nói đến yếu tố truyền thống của con người, truyền thống của những người lãnh đạo để lại. Chúa đối đầu với những người lãnh đạo dân Israel và phán, các ngươi không dạy điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng dạy điều răn con người, truyền thống của con người, của các trưởng lão, không phải là lời Đức Chúa Trời. Chúa còn đi xa hơn khi nói rằng, các ngươi đã khiến lời của Đức Chúa Trời không còn giá trị bởi sự giảng dạy theo truyền thống của các ngươi. Quý vị thấy đó, Chúa Giê-xu đã tuyên bố rất thẳng thắn khi đi vào trọng tâm của phần giảng dạy về phẩm hạnh. Nó có thể đến từ con người hoặc có thể đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chọn lựa một trong hai. Quý vị sẽ định nghĩa về phẩm hạnh dựa trên truyền thống của con người hay dựa trên lời Chúa. Chúng tôi tin rằng phẩm hạnh mà Chúa Giê-xu nói ở đây chính là định nghĩa được tìm thấy trong lời Chúa và là định nghĩa đúng đắn mà chúng ta nên tìm kiếm. Dĩ nhiên, định nghĩa đúng đắn nhất về phẩm hạnh đó là chính Chúa Giê-xu. Đó là lý do vì sao mà Chúa Giê-xu không xuất hiện chỉ trong một ngày rồi chết đền tội cho chúng ta. Ngài có thể bước lên thập tự giá và chịu chết chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thế nhưng, Chúa đã sống trên đất này 33 năm. Vì sao vậy? Vì Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta hiểu về phẩm tính của Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời cho con người là họ phải sống như thế nào. Người đầu tiên được Đức Chúa Trời dựng nên là Adam, đã có phẩm tính của Ngài, nhưng rồi đã bị đánh mất khi sa ngã. Kinh Thánh gọi đây là Adam đầu tiên, và Kinh Thánh gọi Chúa Giê-xu là Adam sau cùng. Đức Chúa Trời phán, ta sẽ sai một người toàn hảo đến với các ngươi. Ta muốn các ngươi thấy người và qua người mà các ngươi hiểu định nghĩa của ta về phẩm hạnh. Bên cạnh định nghĩa thế nào về phẩm hạnh, Chúa Giê-xu dạy trong Mác về sự hình thành phẩm hạnh. Phẩm hạnh được hình thành như thế nào? Có hai yếu tố liên hệ tại đây. Thứ nhất là yếu tố bên trong, và thứ hai là yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong chỉ về tấm lòng hay tâm trí. Yếu tố bên ngoài còn được gọi là môi trường sống. Phải chăng yếu tố bên ngoài hay môi trường sống hình thành nên cá tính và phẩm hạnh của một người? Hay ngược lại, phải chăng yếu tố bên trong tức là tấm lòng quyết định phẩm hạnh? Học về đời sống của các bậc vĩ nhân, chúng ta thấy môi trường đã tạo ảnh hưởng đáng kể trên nhân cách của họ. Chúng ta phải thừa nhận ảnh hưởng của môi trường bên ngoài vì nó rất quan trọng. Không nên xem nhẹ ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Nhưng yếu tố chính, yếu tố mang tính quyết định không phải là yếu tố bên ngoài mà là bên trong. Hai khía cạnh ảnh hưởng đến phẩm hạnh của một người. Khi một người sinh ra sẽ ở dưới ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, môi trường sống. Và dĩ nhiên, đây là điều quan trọng. Rồi mọi điều khác xảy đến cho người này, không chỉ là môi trường bên ngoài, mà còn là kinh nghiệm, việc học hành, giáo dục, giàu tích cực hay tiêu cực, mọi yếu tố này ảnh hưởng đến con người đó. Yếu tố bên ngoài tạo những ảnh hưởng nhất định, nhưng yếu tố bên trong mang tính quyết định. Những gì Chúa Giê-xu nói ở đây thật chính xác. Tại sao hai đứa trẻ được lớn lên trong cùng một môi trường, cùng cha mẹ, anh chị em, cùng học hành như nhau, thế nhưng phẩm hạnh thì hoàn toàn khác nhau? Chính là yếu tố bên trong của con người quyết định phẩm hạnh của người đó. Đây là phần quan trọng trong việc hình thành nên cá tính. Không phải do bên ngoài quyết định bên trong, nhưng bên trong quyết định bên ngoài. Thưa quý thính giả, những bậc làm cha mẹ là người giáo dục con cái quý vị theo lời Chúa. Chúng ta cần phải tạo một môi trường tốt để con cái được lớn lên. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở môi trường bên ngoài, nhưng là tấm lòng bên trong. Chính tấm lòng bên trong sẽ quyết định cách sống của con cái quý vị. Đây là ý được rút ra từ sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Trong bài vừa qua, chúng ta nói đến những ảnh hưởng bên ngoài đối với một người. Ảnh hưởng bên ngoài chỉ về môi trường sống chung quanh. Đây là sự ảnh hưởng từ ngoài vào trong. Một khía cạnh khác nữa đó là ảnh hưởng từ trong ra bên ngoài. Yếu tố bên trong chỉ về những đặc tính vốn có khi chúng ta vừa sinh ra. Vị mục sư nọ có người con trai là mục sư tại một hội thánh khác gồm khoảng 2.000 hội viên. Vị mục sư quản nhiệm của hội thánh này mời ông đến tham dự buổi họp dành cho những người lãnh đạo trong hội thánh. Ông thực tình không muốn đến nên từ chối, nhưng vì họ cứ nài nỉ và nài nỉ, đến cuối cùng thì ông nhận lời. Ông tham dự buổi họp cách miễn cưỡng. Vị mục sư quản nhiệm nói với ông rằng, xin mục sư đừng chuẩn bị bài chia sẻ gì cả, chúng tôi chỉ hỏi ông một câu hỏi mà thôi. Thế rồi trong buổi hôm đó họ đã hỏi ông rằng, làm thế nào ông bà đã nuôi dưỡng được một người con như vậy? Có mục sư thường hay khó dạy, vậy làm sao ông huấn luyện một đứa con trở nên người như thế này? Nghe câu hỏi này mục sư trả lời, nếu quý vị có 5 đứa con, thì quý vị cần 5 phép lạ. Nếu quý vị có 4 đứa con, quý vị cần 4 phép lạ. Nếu quý vị có 3 đứa con, quý vị cần 3 phép lạ. Nếu quý vị có 2 đứa con, quý vị cần 2 phép lạ. Và nếu quý vị có 1 đứa con, quý vị cần 1 phép lạ. Vì không sao, quý vị có thể khiến đứa con của mình tốt bằng những nỗ lực giáo dục từ bên ngoài. Ngay từ đầu, khi đứa bé còn trong nôi hay là quấn tã, quý vị cần phải làm mọi điều mình có thể làm được để tạo một môi trường tốt nhất, dạy dỗ những điều tốt nhất cho đứa bé. Nhưng xin nhớ rằng, bên trong lòng của nó vẫn là điều bí ẩn, và chính đây là chỗ quyết định cách sống của nó, phản ứng của nó đối với thế giới bên ngoài. Đứa trẻ có thể trở nên một người ngang bướng, đạp đổ và chống lại mọi sự hướng dẫn từ bên ngoài, hoặc đứa trẻ có thể kinh nghiệm được điều chúng ta gọi là tái sinh và sống cách phải lẽ. Tấm lòng hay con người bên trong quyết định cách sống của mỗi người, và do đó nó cũng quyết định số phận của mỗi người. Người khôn ngoan nhất là vua Salomon đã nói rằng: "Khá cẩn thận, giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." Chữ tấm lòng được Kinh Thánh dùng đến khoảng hơn 1.000 lần. Nó có nghĩa gì? Tấm lòng ở đây có khi chỉ về tâm trí. Tâm trí bao gồm ý muốn, cảm xúc, suy nghĩ, v.v. Nhưng tấm lòng cũng được dùng để chỉ về con người bên trong. Như chúng ta biết là ai nấy đều có con người bên trong và con người bên ngoài. Đôi khi chúng ta dùng chữ tấm lòng để chỉ về con người bên trong. Đây là nơi quyết định cách chúng ta sẽ phản ứng với môi trường bên ngoài. Chúa Giê-xu phán rằng: "Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Không có gì từ bên ngoài đi vào khiến con người bị ô uế." Điều này được hiểu là dầu người đó sống trong nghèo khổ, dầu người đó sống trong bất lợi của môi trường và giáo dục, dầu người đó trải qua cuộc sống như thế nào đi chăng nữa, thì không có gì ở bên ngoài có thể quyết định về con người đó, nhưng điều quyết định chính là phẩm chất bên trong. Những gì đến từ con người bên trong hay là đến từ tấm lòng mới quyết định người đó là người thế nào. Chúa Giê-xu nhấn mạnh điều này. Sa-la-môn và các tiên tri trong Kinh Thánh cũng nhấn mạnh điều đó. Toàn bộ Kinh Thánh cho biết con người bên trong là quan trọng. Chúa Giê-xu phán: "Do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra." Nói cách khác, qua những gì người khác nói, chúng ta biết họ là người thế nào ở trong lòng. Có thể nói rằng, hành động của mỗi người tùy thuộc vào tấm lòng của họ. Khi giáo dục con cái, quý vị hiểu rằng chúng cần đến quyền năng tác động của Thánh Linh. Chúng cần đến phép lạ của sự tái sanh. Do đó, một mặt thì quý vị hướng dẫn chúng theo lời Chúa, theo điều hay, lẽ phải. Nhưng một mặt khác, thì quý vị hết lòng cầu nguyện để Chúa hành động trong lòng chúng. Xin Chúa cho chúng có lòng tin nơi Ngài, tiếp nhận Ngài vào đời sống của mình, và bởi sự cảm động của Thánh Linh mà sống theo lời Chúa. Chính đây là chỗ hình thành nên phẩm chất của một con người. Lần trước, khi học về minh họa của hai ngôi nhà gặp giông bão, thì chúng ta hiểu rằng khó khăn, hoạn nạn không đương nhiên dẫn đến hậu quả, nhưng nó phải thông qua niềm tin rồi mới đến hậu quả. Mỗi người đều có niềm tin, và niềm tin đó sẽ quyết định phản ứng của chúng ta trước những cơn hoạn nạn. Do đó, nếu quý vị không muốn rơi vào tình trạng buồn chán, thất vọng vì khó khăn trong cuộc sống, thì điều mà quý vị cần phải giải quyết đó là niềm tin của mình. Giả sử khi bị mất việc làm, quý vị bị xúc cảm chế ngự, bối rối, lo buồn, thì quý vị cần phải nói gì với chính mình? Nếu trước đây quý vị cho rằng giá trị của mình tùy thuộc vào công việc làm, thì bây giờ quý vị cần điều chỉnh lại lối suy nghĩ đó. Cần chấp nhận rằng không phải việc làm thẩm định giá trị của con người, nhưng chính là phẩm chất bên trong con người. Như vậy, chúng ta cần phải điều chỉnh cái nhìn, cái niềm tin của mình. Từ đó, phản ứng của chúng ta đối với những việc bên ngoài sẽ thay đổi. Chúa Giê-xu kể về minh họa rằng hai ngôi nhà cùng gặp bão, nhưng một căn đứng vững, một căn thì bị sập. Vì sao có sự khác biệt này? Vì một căn thì có nền móng, còn căn kia thì không. Người có nền móng là người nghe lời Chúa và làm theo. Đây là người có một tiêu chuẩn giá trị theo lời Chúa. Tâm tính họ được nắn đúc theo ánh sáng của lời Chúa. Đó là nền móng để chịu đựng những cơn bão tố. Người kia không có nền móng, và điều này có nghĩa là lời Chúa không tác động gì đến họ. Có thể họ là người chưa bao giờ nghe đến lời Chúa, hoặc có thể họ là người đã nghe, đã hiểu, đã nhớ và xưng nhận là cơ đốc nhân, nhưng chưa bao giờ đem lời của Ngài áp dụng vào cuộc sống thực. Sống như vậy là sống mà không có nền móng. Chúa Giê-xu cho biết cơn bão tố đã giáng xuống hoàn toàn giống nhau, nhưng kết quả thì khác nhau. Điều Chúa nói được hiểu là hai người trải qua hoàn cảnh giống nhau, lớn lên trong một môi trường như nhau, được học hành giống nhau, nhưng những yếu tố bên ngoài này không phải là điều quyết định về phẩm chất hay cuộc đời của họ. Chính con người bên trong quyết định cách phản ứng của họ đối với những gì xảy ra ở bên ngoài. Chính con người bên trong tạo nên sự khác biệt. Tóm lại, hoạn nạn, gian khổ bên ngoài thông qua niềm tin và lối suy nghĩ của mỗi người rồi mới dẫn đến phản ứng hay hậu quả. Như vậy, muốn thay đổi cách phản ứng hay hậu quả thì điều cần thiết là thay đổi niềm tin, cái nhìn của người đó. Nếu quý vị muốn có phản ứng tích cực thì cần phải có niềm tin và lối suy nghĩ tích cực. Từ ngữ khó khăn có thể được mở rộng hơn. Nó không những chỉ về tai ương hoạn nạn mà còn bao gồm những bất lợi hay tiêu cực trong hoàn cảnh và môi trường. Như chúng ta nói là những khó khăn này cần thông qua niềm tin của mỗi người rồi mới dẫn đến hậu quả. Chữ niềm tin hay là hệ thống niềm tin không đơn thuần chỉ là lời Đức Chúa Trời, nhưng nó gồm cả đức tin nơi lời Chúa, sự khôn ngoan để hiểu lời Ngài và ý muốn cũng như sức mạnh để thực hành lời của Ngài. Tất cả những điều này sẽ tạo nên sự khác biệt lớn lao khi mọi khó khăn đều thông qua nó. Nó tạo nên phẩm chất trong chúng ta. Nó sẽ hình thành phẩm chất khi chúng ta cứ thực hành chúng từ năm này qua năm khác. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà phẩm chất của Chúa Giê-xu sẽ nảy sinh trong chúng ta. Khi theo Chúa, làm môn đồ của Chúa, thì điều quan trọng là phẩm chất của Đấng Christ được hình thành trong chúng ta. Vì đây là điều mà Đức Chúa Trời rất quan tâm. Vậy môn đồ của Chúa là gì? Phải chăng môn đồ là người được cứu, rồi sau đó tiếp tục với đời sống của mình, dường như việc được cứu không ảnh hưởng gì đối với họ. Họ an tâm vì mình cũng đã có một nền móng, không còn lo âu về địa ngục, cầm trong tay tấm vé lên thiên đàng. Đây không phải là môn đồ. Môn đồ của Chúa đương nhiên có điều này, và nó quan trọng. Nhưng môn đồ nghĩa là người đi học đang thực hành, và là người thực hành đang học hỏi. Môn đồ là người mà Đức Chúa Trời đang vun trồng phẩm chất của Chúa Giê-xu trong đời sống của họ. Đó chính là ý nghĩa của môn đồ. Khi những hoạn nạn thông qua niềm tin của chúng ta, tức là lời Chúa và sự hiểu biết, kinh nghiệm, thực hành lời Chúa, thì hoạn nạn sẽ hình thành trong chúng ta phẩm chất của Đấng Christ. Đây là tiến trình xảy ra cho một môn đồ của Chúa Giê-xu. Điều quan trọng cho mỗi chúng ta là càng ngày càng trở nên giống như Chúa Giê-xu. Từ đó, đời sống của chúng ta phản ánh phẩm tính của Ngài. Hãy đi sâu vào những gì Chúa Giê-xu giảng dạy để thấy được trọng tâm mà Chúa muốn phán với mỗi chúng ta.
Lạy Chúa, hoàn cảnh bên ngoài chi phối đời sống con rất nhiều, khiến con thường có những phản ứng tiêu cực trong hoàn cảnh đó, và nó hình thành những nan đề trong đời sống con. Lời Chúa hôm nay cho con nhận ra, con cần phải thay đổi tấm lòng bên trong của mình thì mới có thái độ đúng trong mọi hoàn cảnh. Chỉ duy Chúa mới là Đấng có thể thay đổi tấm lòng con người. Con xin đặt đức tin nơi Ngài, xin Chúa Giê-xu cai trị và đổi mới tấm lòng con. Xin Đấng cứu thế thành hình trong đời sống con, giúp con ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Và con tin rằng những nan đề trong đời sống sẽ được giải quyết trong ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Thank you. xin theo Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Có lúc tâm hồn con sao xuyên cay đắng nhiều, thì chung kiên, con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin ta tiến bước lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế? Đành hy sinh nên thần đường nuôi sống muôn người. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin ta biết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài.
Tình thương không bên không vơi.